Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Người Pha-ri-sêu thấy vậy mới nói với Đức Giêsu: Ông coi các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát. Người đáp: Các ông chưa đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách luật: Ngày Sa-bát các tư tế trong đền thờ vi phạm luật Sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay, ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế con người làm chủ ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa.
Chúa chỉ là phúc ông sao đợi chúng con.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trước mặt quý ông bà là những con cháu của chúng ta trong giáo xứ, cho đó các trưởng hướng đạo thuộc Liên đoàn Phong trào Hướng đạo Việt Nam cũng là tham gia vào trong quốc tế. Hôm nay các em sẽ tuyên hứa, một số em sẽ mạnh dạn bước theo phong trào hướng đạo. Các em hiện diện hôm nay ở lứa tuổi từ 15 cho đến 17, 18. Trong ngành hướng đạo đây gọi là kha sinh. Các em đang ở độ tuổi mà xã hội rất sợ, các gia đình rất lo lắng, vì đây là một cái tuổi các em nghĩ và làm. Nhiều khi không sợ nguy hiểm, không sợ gian khó, bất chấp hết, không biết là tốt hay xấu, làm là làm. Tuổi này gọi là tuổi khám phá, nên chẳng nghe ai hết, có khi nghĩ được cái gì làm cái đấy. Sau một thời gian các em đi học, các em tìm hiểu, được các trưởng hướng dẫn. Các trưởng ở đây là những vị rất nổi tiếng, vị là giám đốc của chương trình huấn luyện đào tạo kỹ năng của thành phố Sài Gòn, Hồ Chí Minh, tầm cỡ quốc gia cũng là quốc tế. Những cái lớp kỹ năng đó đã sản sinh ra nhiều con người, cũng là những người làm việc thợ thuyền, nhưng mà vì lòng yêu mến Chúa, yêu mến hội thánh, các trưởng hy sinh để có những người bước theo một cái phong trào tốt lành. Trong cái phong trào này, các em hướng đạo sinh được đào tạo biết là giúp ích cho xã hội. Nói chữ giúp ích thì nó nhẹ. Các em là những người phụng sự quốc gia, quê hương, đất nước, trên dân tộc của mình, trên đồng bào của mình, trên anh chị em mảnh đất Việt Nam này. Các em là người phải chu toàn cái lợi ích của bản thân, bổn phận của bản thân phải lớn mạnh, phải hoàn hảo. Các em là những người có một đức tin và phải nuôi dưỡng đức tin đó, phụng sự trong Thiên Chúa. Bất cứ một cái tham gia một phong trào, nhất là phong trào hướng đạo, buộc người tham gia phải có tín ngưỡng để biết Chúa Trời là ai, để mà còn biết sợ trời đất, hay nói mạnh hơn đó là phải biết kính yêu và chúc tụng ngợi khen kỳ công của Thiên Chúa trong cái thế giới nhân loại vũ trụ tự nhiên này. Các em được huấn luyện và các em trở thành những người huấn luyện lại những người khác, đó là các em thiếu nhi trong giáo xứ của mình trong tương lai. Các em sẽ là những trưởng của những cái nhóm gọi là sói con. Phong trào hướng đạo tôi thích nhất đó là biết sói nó có bản tính gì không? Kha Sinh chuẩn bị làm thầy các em biết không? Sói là cái biểu tượng của ngành hướng đạo. Ta thấy vẽ mặt con sói, hai lỗ tai, cái mắt sáng. Con sói, cái bản tính của nó, hai bản tính rất đặc biệt mà ngành hướng đạo lấy như là một cái biểu tượng. Thứ nhất đó là mở mắt và vảnh tai, cho nên nó khôn lắm. Nó đi đâu nó mở mắt, nó vảnh tai, nó nghe, nó nhìn. Đặc biệt như vậy, gọi là quan sát nhé. Tóm lại cái từ là biết quan sát, biết nhìn những sự việc, biết nhìn con người, biết nhìn bản thân, biết nhìn lên Thiên Chúa. Cái quan sát rất giỏi, mà ai mà được đào tạo sâu là cái người ta có óc quan sát. Còn kia chỉ nhìn thôi, mà nói óc quan sát mới quan trọng. Óc quan sát đó, cái tính thứ hai của cái loài sói, nó là bầy đàn. Khi mà nó tấn công con mồi là không bao giờ nó tấn công một mình. Nó đói bụng, nó phải ăn, nhưng mà nó không ăn một mình. Nó cùng với lại tập thể của nó để bắt được con mồi. Nhưng mà những con sói già, nó tấn công con mồi, khi nó tấn công không được, nó rút lui về, đưa những con sói trẻ lên tấn công. Những con sói lớn như là dạy những con sói con biết cách tấn công con mồi. Khi không thực hiện được mục đích, lùi lại để đứng đằng sau các sói trẻ tấn công, để bụng mình không bị đói, có con mồi để ăn. Đó là tính tập thể. Trong bản tin mừng hôm nay nói về điều đó. Cho thưa Kha Sinh ba cái chữ trong và các bài sách thánh ngày hôm nay: đói, ăn và đi. Viết tắt lại theo dấu không có dấu của Việt Nam á, là DAD. Đọc là gì? Đát. Cha ơi, đúng không? Daddy, bố ơi. Dad, nhớ chữ này. Đói, ăn và đi. Các môn đệ đi đường đói bụng, bứt bông lúa ăn, ăn những hạt lúa. Lúa đây không phải là lúa nước của Việt Nam, có lẽ là người dịch bản văn cẩn thận hơn một chút. Đó là cánh đồng lúa mì. Lúa mì không để nấu như cơm, mà lúa mì phải nghiền nó ra thành bột làm bánh. Gạo Việt Nam thì không làm vậy được, gạo thì phải nấu thành cơm. Cho nên các ông ăn hạt lúa mì thôi. Còn là những cái sản phẩm thô, chưa phải là sản phẩm chính để nuôi dưỡng. Trong bài sách xuất hành, chúng ta được Chúa dạy cho Môsê cái cách ăn khi đói. Một cái là ăn trong lúc đi đường, ăn trong lúc ở nhà. Ăn ở nhà không được ăn thịt sống, không được ăn thịt luộc, bởi vì ăn để vượt qua, ăn để có sức đi đường xa, ra khỏi Ai Cập, ăn rồi mới đi. Còn cái kia đang đi và ăn. Cho nên nhìn từ góc cạnh này, đó là khía cạnh về thể lý. Tuổi này đang tuổi ăn tuổi ngủ, tuổi này là chỉ chơi ăn thôi. Nhưng mà muốn ăn là phải đói. Bạn chị em để ý có nhiều thanh thiếu niên ngày hôm nay nó không biết đói. Kinh khủng nhất là nó là trái tự nhiên, nó không biết đói vì nhiều lý do. Nó không muốn ăn cơm, ăn bánh, nó nhịn đói mà nó vẫn no. Thứ nhất là nó chơi ma túy, nó không biết đói là gì. Trong lịch sử người mẫu có biết Campbell, nữ người mẫu và kim ca sĩ Campbell người Anh, cô ta không có ăn, rồi cô ta biểu diễn thời trang đẹp lắm, rồi cô ta cứ giả bộ là đi tới cái phòng tập gym, rồi giả bộ tập đó, đi vô phòng tắm hơi, rồi nói là tôi tập tắm hơi, tôi tập gym cho nên tôi mới được cái thân hình đẹp như này. Nhưng mà trong thực tế ra thì không phải, cô ta chơi ma túy, bị cái người hầu nó phát hiện, nó mách, nó tố với lại báo chí. Cô ta lừa giới trẻ để mà cô ta có một cái thân hình đẹp và quảng cáo đồ áo quần. Người ta trẻ ngày hôm nay không đói là bởi vì nó mê game, nó chơi thâu đêm suốt sáng, thâu ngày này sang ngày khác. Không biết đói là một cái điều trái tự nhiên. Trong gia đình ông bà anh chị em thấy những đứa trẻ như vậy thì phải cẩn thận đó. Nhiều khi nó mê Facebook, nó lên Facebook nó bỏ ăn bỏ uống, nghiện những cái mạng thông tin, mạng xã hội, không biết đói. Cho nên thể lý các em và tinh thần các em suy sụp. Và điều quan trọng là phải ăn. Nhưng mà ăn như thế nào? Phải biết cách ăn. Bà chị em thấy thì mừng này dạy các anh ăn. Khi đi đường đói bụng, ăn hạt lúa miến, đó là tinh bột, để bảo đảm cái bao tử và đường ruột nó không bị hư. Chứ không phải tin mừng nói khơi khơi vậy đâu. Đi với Chúa Giêsu mà, chứ phải đi với lại một dân thường đâu, đi với một bác sĩ trên tất cả các bác sĩ. Đi đường thì phải ăn cơm. Bước tiệc vượt qua là ăn trong nhà, nhưng mà ăn thịt nhiều hơn, ăn bánh, để chuẩn bị sức đi xa. Đấy, cái cách ăn không được ăn qua ngày, qua đêm. Bởi vì hôm sau thịt nó ui, nó thối rồi, hư rồi, ăn vô bệnh đường ruột, không đi xa được. Căn dặn rất kỹ về cách ăn. Ăn phải có rau. Đấy, chúng ta thấy cái đó này. Nói về bữa tiệc, về bữa cơm bình thường thôi. Người hướng đạo sinh phải biết những cái tự nhiên này, khi đọc tin mừng khám phá ra cái giá trị như trưởng Huy dạy chúng ta. Giá trị về ăn uống ở chỗ đó. Tìm hiểu kỹ Chúa dạy hết à? Đặc biệt ở cái tuổi đang lớn thì phải biết cách ăn để mà mình có sức để ra đi. Ra đi không phải một mình, phải tập thể, có Chúa cùng đi với các môn đệ băng qua cánh đồng lúa. Cho nên ra đi là đi trong nhóm, trong những người cùng lý tưởng. Bước đi vượt qua khi Chúa đưa dân ra khỏi nước Ai Cập thì cũng là một dân tộc, một tập thể, để cái bữa ăn đó nâng đỡ nhau trong cái hành trình tiến bước ở trần gian cũng như về thiên đàng. Cho nên cái việc mà đói ăn là tự nhiên. Ai không có cái cảm giác này thì mình chỉnh lại, điều chỉnh lại để mà mình có một con người tự nhiên. Đó là bổn phận đối với bản thân. Đó là điều thứ mấy? Điều thứ hai, có cái sức khỏe bản thân mới phụng sự đất nước được. Có sức khỏe bản thân mình đi lễ nó không có đói bụng, nó không có mệt. Đi hát lễ cũng có khỏe chứ không phải yếu. Hoặc là đi chơi hướng đạo là chạy nhảy, mình mới có sức để học tập, làm quen với thiên nhiên, làm quen với công việc, với kỹ năng. Và ra đi là đi đâu? Chúng ta đi đến với Chúa, đến với tha nhân. Cái dấu máu được bôi trên thanh ngang cửa nhà đó, cửa ra vào, gọi là cái bọng cửa, lấy máu chiên bôi lên. Đây là yếu tố tôn giáo. Khi thần hủy diệt đi qua nhà nào mà thấy có dấu máu trên bọng cửa thì thần hủy diệt không vào, mà vượt qua cái nhà đó. Dấu máu đó là qua bí tích gì các con? Qua bí tích gì mình được cái dấu đó? Bí tích rửa, rửa tội. Máu Chúa Kitô đã được ghi trên con người chúng ta, thần hủy diệt không vào diệt được. Và đây là yếu tố của niềm tin, phụng sự Chúa bằng chính đức tin của mình. Và mình hướng đến một cái cuộc sống trong đó Chúa chính là trung tâm điểm đời sống và hoạt động của mình, để mà mình chu toàn cái bổn phận của phong trào, để phụng sự Chúa, giáo hội, tha nhân và bản thân. Chúng ta cầu nguyện cho các em hôm nay một cái giai đoạn tiến trình không phải dễ. Các em phải có kinh nghiệm của con sói và có kinh nghiệm của con Chúa, mà là hoàn thành cái con người trong những điều chúng ta được học tập. Các trưởng sẽ cho các con những bài học trong cái hành trình này, để rồi các con sẽ là trở về với giáo xứ, các con sẽ phụng sự Chúa trong cái cộng đoàn giáo hội địa phương của mình. Và trước mặt ông bà, anh chị em, thì tôi luôn xin là cầu nguyện. Vừa nói ông bà xong là huấn luyện khó lắm, gian nan lắm. Nhưng mà nếu không có được lời cầu nguyện thì các em sẽ là tuổi khám phá, khám để phá, tìm để phá, chứ không phải tìm để xây dựng. Cái khám phá của các em là đi tìm tòi những gì mình chưa biết để biết, tìm tòi những gì mình đã biết để biết rõ hơn. Mà khi đã tìm hiểu rõ hơn rồi thì đem lòng yêu mến, yêu thích. Đó là theo tinh thần của Thánh Gioan Tông Đồ. Biết là yêu. Khi chưa biết rõ, chưa yêu, chưa thích. Cho nên các em tìm để biết, để yêu thích, là các em phá đi những cái thành trì ngăn cản người với người, phá đi những thành kiến, phá đi những cái lười biếng, phá đi những cái ích kỷ, phá đi những cái con người cũ còn mang vết nhơ của tội lỗi. Khám phá là như vậy, chứ không phải khám để phá, tìm để phá. Tuổi này nếu mà không được trong đoàn ngũ hóa thì các em đúng là đi phá làng phá xóm. Tập trung đông như vậy bảo đảm xứ này banh liền, phá đủ trò. Nhưng mà nhờ các trưởng hướng dẫn, các em biết cách phá, biết cách chơi, đúng không? Cũng chơi nhưng mà không có chơi bạo loạn, chơi vô kỷ luật, chơi trong trật tự mà vui. Các em sẽ được đào tạo như vậy ở cái lứa tuổi của mình, để các em phục vụ trong lứa tuổi. Chúng ta tiếp tục thánh lễ với phần phục vụ thánh thể, dâng các em lên cho Thiên Chúa. Xin Ngài đón nhận như những của lễ các em đã hy sinh, các em đã yêu thích, qua những người đã tin tưởng vào Chúa để thực hành cái công việc của mình.